Tự xác định mình.
Ba mất khi tôi mới 4 tuổi. Em trai tôi lúc ấy mới lên 2 và đứa em gái mới 1 tuổi. Chẳng bao lâu sau, số nhân khẩu nhà tôi đã là 6 người khi tôi thấy mình có thêm đứa em gái cùng mẹ khác cha và rồi một đứa em trai nữa. Chúng tôi sống ở một khu vực nghèo nàn nhất thành phố. Những công trình lớn chỉ cách chỗ tôi ở một tòa nhà. Do sớm quá bụa mà lại có 5 đứa con, mẹ tôi đã không thể nào chịu nổi cuộc sống. Bà trở nên nghiện rượu và ma túy. Thói quen hút những thứ mắc tiền khiến bà tiêu hết khoản lương kiếm được vào việc hút chích. Dù trẻ con chúng tôi phải được bảo vệ, chăm sóc, bà không dùng tiền mua đồ ăn mà để thỏa mãn cơn nghiện hút. Cảnh quen thuộc diễn ra hàng ngày là bà bảo một đứa mang phiếu mua thực phẩm đến cửa hàng. Chúng tôi mua cái gì đó hết 25 xu, rồi về đưa lại tiền lẻ cho bà. Chẳng bao lâu, chúng tôi sống lệ thuộc vào những bữa ăn nhân đạo phát cho những người vô gia cư. Chúng tôi thường nhận lấy một cái túi, đứng xếp hàng chờ, được cho những suất cơm, đậu đóng hộp, vân vân. Chẳng có được một bữa ăn đàng hoàng ở nhà. Sự nghèo khổ còn ngăn không cho chúng tôi có được những niềm vui bình thường trong dịp Giáng sinh. Dù đã gặm nhắm sự kiêu hãnh của mình khi chờ viện trợ thực phẩm, chúng tôi không chịu đựng nổi việc mình chẳng có những kỳ nghỉ hè vui thú. Mỗi mùa đông, quần áo trở nên mỏng dính, rách nát, giày thủng lỗ. Chúng tôi phải nhận những bộ đồ được quyên góp và phiếu tặng giày mới ở nhà thờ địa phương. Biết rõ quần áo mình nhận được là từ một tổ chức nhân đạo nào đó, bọn trẻ chúng tôi không thể tin vào ông già Noel và tinh thần tốt đẹp của ngày lễ Giáng sinh đã nhạt nhòa trong đầu. Sau đó, thỉnh thoảng mẹ lại biến mất nhiều ngày. Việc mẹ không có nhà xem ra tốt hơn, vì chúng tôi không phải sống trong nỗi lo sợ những cú đánh hoặc kêu réo thật nhẫn tâm. Một tối kia mẹ đã ném cây đèn ngủ về phía tôi, nắm ngược tóc tôi, ném bình bông vào đứa em gái khiến mắt nó bị thương. Tôi đã thực hiện một quyết định khó khăn nhất, gọi cho cơ quan bảo vệ trẻ em. Trong khi em gái tôi ngồi khóc bên cạnh, van xin đừng làm vậy. Dù người ta biết mẹ tôi luôn lạm dụng và bỏ mặc con cái, nên chúng tôi luôn được chuẩn bị, nhà cửa luôn được lau chùi, luôn nói dối về hoàn cảnh của mình khi có tổ chức xã hội nào đến thăm. Vì tôi là học sinh giỏi, trong nhà không có ai gây rối. Những lý lẽ chúng tôi đưa ra đều thuyết phục. Chúng tôi khiến mọi người tin rằng mình có một cuộc sống sung sướng. Nhưng trong lúc có thể dối trá với người khác, chúng tôi không thể tự dối mình nữa. Chúng tôi được cho làm con nuôi. Đứa em gái và tôi được một cặp vợ chồng lớn tuổi ở miền quê nhận nuôi. Em trai tôi ở lại thành phố với một gia đình khác. Em gái và em trai cùng mẹ khác cha sống với cha ruột chúng. Chúng tôi được phép thăm mẹ một tuần một lần nếu bà xuất hiện. Khi bà đến thăm chúng tôi, trung bình 2 tháng một lần, bà hứa rằng đang mua một căn hộ để chúng tôi có thể về chung sống với nhau. Từ khi tôi gọi điện kêu cứu tới nay, đã được 4 năm. Trong 2 năm qua, chẳng một ai nghe được tin tức gì về mẹ tôi nữa. Thậm chí, chúng tôi không biết bà còn sống hay đã chết. Em trai tôi đi ăn trộm xe hơi, được ra tù sớm hơn thời hạn vì đã cư xử tốt và thề sẽ thay đổi cuộc sống. Em gái tôi được một gia đình tử tế nhận nuôi. Nó tham gia vào một đội bơi lội, luôn giành được thành tích cao. Em gái cùng mẹ khác cha vẫn còn sống với ba nó. Ba nó lập gia đình với một phụ nữ tuyệt vời, xem nó như con ruột. Không may là chúng tôi mất liên lạc với đứa em trai cùng mẹ khác cha và chẳng có cơ may nào tìm lại được nó. Nó sắp được 6 tuổi. Thế còn tôi? Có thể nói rằng mọi việc đối với tôi khá tốt đẹp. Tôi vừa mới mừng sinh nhật 16 tuổi. Cuối cùng, tôi đã ổn định được cuộc sống. Điều này đã giúp tôi giỏi giang và thành công. Tôi có tên trên bảng danh dự suốt 5 năm. Tôi đã tham gia vào nhiều hoạt động xã hội ở trường. Thậm chí, tôi còn tham gia một nhóm thanh niên tự nguyện tranh đấu chống ma túy và rượu bia. Tôi là người ủng hộ tích cực cho cuộc vận động chống ma túy. Từ kinh nghiệm đầu đời, tôi hiểu khi ma túy bước vào cuộc đời bạn, chúng hủy hại cả cuộc sống của những người còn lại trong nhà bạn. Tôi đã kể lại chuyện đời tôi và mọi người tỏ ra ngạc nhiên khi tôi vẫn lạc quan sau những gì đã trải qua. Mẹ nuôi tôi bảo,
chắc chắn con vắt được nước chanh ngọt từ những trái chanh chua mà con nhận lãnh.
Những gì tôi đã trải qua, những thời kỳ khó khăn, những nỗi khổ đau, tất cả đều là một phần của con người tôi ngày hôm nay. Tôi sẽ luôn cảm thấy mình khác biệt. Tôi sẽ luôn phải tranh đấu với mặc cảm là mình không được tốt cho lắm, thậm chí là với mẹ ruột của mình. Nhưng tôi sẽ không để những ý nghĩ đó chế ngự đời tôi. Tôi sẽ chỉ để chúng làm tôi mạnh mẽ hơn. Tôi biết mình đang là ai và muốn làm gì trên đời. Thật sự, tôi đang là người như mình muốn trở thành.